Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn.
Sau sự cố VN Direct bị tấn công trong tuần vừa qua, chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh cảnh báo về vấn đề bảo mật hệ thống dữ liệu.
Các hệ thống công nghệ thông tin thì cái phần về dữ liệu là cái phần cực kỳ quan trọng. Thế thì một trong những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho cái hệ thống là chúng ta phải đảm bảo an toàn về mặt dữ liệu. Trong đó có cái công tác liên quan đến dự phòng, backup, đảm bảo là dịch vụ luôn luôn hoạt động liên tục.
Những khuyến cáo về cách phòng tránh bị mất tài khoản, nâng cao bảo mật hệ thống dữ liệu sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
Cuối chương trình, thông tin về triển lãm ô tô quốc tế ở Bangkok, Thái Lan với nhiều mẫu xe sở hữu các công nghệ tiên tiến.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia an ninh mạng cho biết công ty cổ phần chứng khoán VN Direct bị tấn công mạng đã phải khắc phục sự cố theo hai bước, trong đó đã giải mã được các dữ liệu bị mã hóa và tiếp theo là khắc phục hệ thống. Do đó, quá trình vá lỗ hổng bị tấn công cũng sẽ cần thêm thời gian.
Đến thời điểm này, nhiều chuyên gia công nghệ vẫn lo lắng dù khắc phục được sự cố thì lỗ hổng mà hacker xâm nhập vào hệ thống vẫn có nguy cơ bị tấn công tiếp hoặc làm lộ dữ liệu của khách hàng, tức là các nhà đầu tư chứng khoán. Phần đầu trong mục Bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Thông minh SCS về những lo ngại này.
Thưa ông Ngô Tuấn Anh, ông nhìn nhận như thế nào về sự việc xảy ra mới đây khi mà vào khoảng lúc 10 giờ ngày 24 tháng 3 thì toàn bộ website và ứng dụng giao dịch chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct bị ngưng hoạt động ạ?
Vâng, như chúng ta đều biết thì một trong các cái xu hướng tấn công mạng hiện nay đó là tấn công có chủ đích với cái mục đích là trục lợi tài chính. Theo như cái thông báo của chính thức của VN Direct thì cái hệ thống đã bị tấn công để đòi tiền chuộc. Hình thức tấn công để đòi tiền chuộc ở đây là hacker, kẻ xấu đã tấn công mã hóa dữ liệu và sau đó là đòi tiền chuộc thì mới cung cấp cái khóa để mở cái dữ liệu đó ra. Thì chúng ta hình dung cái hình thức tấn công này thì nó giống như cái cách thức mà một kẻ trộm vào trong nhà chúng ta, xong bắt đầu lấy cái khóa cái tủ của chúng ta lại và nó cầm cái chìa đi và nó sẽ yêu cầu chúng ta phải trả tiền thì nó mới đưa cái chìa để cho chúng ta mở cái tủ của chúng ta ra. Và trong đó thì trong tủ chúng ta có rất nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng. Thế thì cái câu chuyện mà xảy ra cái vụ việc này thì nó không phải là một cái trường hợp hy hữu mà trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì đã rất nhiều những cái vụ việc xảy ra như vậy và nó cho thấy cái xu hướng tấn công mạng với những quy mô lớn với cái mục đích trục lợi thì ngày càng trở thành cái xu hướng trong thời gian gần đây.
Dạ vâng, trong các vụ tấn công mạng gây ra sự cố nghiêm trọng thì cái quá trình điều tra số thì sẽ mất khá là nhiều thời gian. Vậy thì theo quan điểm của ông, cần làm gì để nâng cao cái độ bảo mật an toàn của hệ thống dữ liệu cũng như là việc sao lưu backup cần quan tâm như thế nào để mà các cơ sở dữ liệu dự phòng không bị tấn công cùng một lúc?
Bây giờ thì các hệ thống có thể nói là cái việc mà đảm bảo an toàn 100% cho các hệ thống công nghệ thông tin là điều bất khả thi. Bởi vì lỗ hổng, các điểm yếu có thể xuất hiện hàng ngày. Vậy thì ở đây cái cách thức tiếp cận ở đây để đảm bảo một cách tối đa có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải bên cạnh cái chuyện mà chúng ta xây dựng các hệ thống bảo vệ thì cái công tác gọi là giám sát an toàn thông tin mạng là cần phải đặt ưu tiên cao, có nghĩa là bên cạnh chúng ta có bảo vệ rồi, thì chúng ta phải có những hệ thống để phát hiện những cái bất thường. Bởi vì với những cái cuộc tấn công vào những hệ thống lớn và quy mô lớn ý, thì thường là hacker cũng sẽ có những cái hành vi thăm dò, hành vi gọi là thử nghiệm trước đó. Trước khi thực hiện cái hành vi tấn công chính thức đó thì nó sẽ có những hành vi thăm dò và nhiều bước trước đó. Nếu mà chúng ta triển khai và chúng ta vận hành tốt các cái hệ thống giám sát thì chúng ta sẽ có cơ hội phát hiện được sớm những cái hành vi bất thường và từ đó là có những cái ngăn chặn kịp thời, tránh xảy ra những cái hậu quả lớn. Và đồng thời ấy, thì bên cạnh cái chuyện mà bảo vệ cũng như giám sát như vậy thì như chúng ta biết bây giờ các hệ thống công nghệ thông tin thì cái phần về dữ liệu là cái phần cực kỳ quan trọng. Thế thì một trong những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho cái hệ thống là chúng ta phải đảm bảo an toàn về mặt dữ liệu. Trong đó có cái công tác liên quan đến dự phòng, backup và đảm bảo là dịch vụ luôn luôn hoạt động liên tục và cũng dự phòng là trong trường hợp là những hệ thống chính có sự cố thì những hệ thống dự phòng là có thể là cung cấp dịch vụ và hoạt động được trong thời gian sớm nhất và tránh những cái ảnh hưởng, phải có những cái cách ly giữa những hệ thống chính và hệ thống dự phòng để đảm bảo trong trường hợp hệ thống chính có sự cố thì hệ thống dự phòng không ảnh hưởng.
Dạ vâng ạ. Thưa ông Ngô Tuấn Anh, ông đánh giá như thế nào khi mà tội phạm mạng đang có rất nhiều chiêu trò để mà tấn công đòi tiền chuộc, tấn công đánh cắp dữ liệu và không dừng lại là kể cả khi mà sự cố đã được khắc phục, thưa ông?
Vâng, vụ việc tấn công này thì nó cũng là một cái lời cảnh báo cho tất cả chúng ta khi chúng ta triển khai các hệ thống công nghệ thông tin lớn có chứa nhiều dữ liệu và cung cấp những cái dịch vụ trực tuyến cho rất nhiều khách hàng, ở cái việc là cần phải đảm bảo cái hệ thống công nghệ thông tin một cách tốt nhất. Và như chúng ta biết thì cái việc mà các cái lỗ hổng, các cái nguy cơ trên hệ thống thì nó sẽ phát sinh hàng ngày, và hacker thì luôn luôn là tìm kiếm các cái lỗ hổng để tấn công vào hệ thống của chúng ta. Tôi xin chia sẻ một cái cách thức mà những cái kẻ xấu mà nó thường tìm kiếm cái lỗ hổng để nó xâm nhập vào trong hệ thống, tức là khi có một cái điểm yếu trên hệ thống, một cái hệ thống phần mềm nào đó, thì hacker sẽ có những công cụ tự động để nó có thể ra quét thậm chí trên phạm vi toàn cầu để phát hiện ra những cái hệ thống mà chưa vá cái lỗ hổng đó. Thế rõ ràng là như chúng ta, những cái đơn vị cung cấp dịch vụ, những cái đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bình thường thì thường thì chúng ta sẽ không chú ý đến những cái thông tin về lỗ hổng đó. Nhưng hacker thì là người theo dõi thường xuyên những thông tin đó, và khi có cái là nó sẽ thực hiện cái hành vi dò quét ngay. Và nếu mà thấy những điểm yếu, trừ những cái hệ thống mà đang chưa có phòng vệ và chưa có bản vá, thì nó sẽ xâm nhập vào ngay trong hệ thống của chúng ta.
Vâng, qua cái vụ tấn công VnDirect thì ông có cảnh báo gì đến các tổ chức tài chính, chứng khoán, và nhất là khi mà các thiết bị kết nối Internet vạn vật đang ngày càng nhiều và đều có thể trở thành phương tiện cho hacker xâm nhập vào hệ thống, thưa ông?
Vâng, như tôi đã chia sẻ thì cái mục đích tấn công của hacker hiện nay là thay đổi. Trước kia thì các nhóm nhỏ lẻ tấn công với mục đích là ghi danh, ghi điểm, ghi thành tích để tấn công được. Nhưng bây giờ thì các nhóm có thể nói là tội phạm mạng thì đã trở thành chuyên nghiệp, tấn công với mục đích là chính trị, với mục đích là tài chính, và đặc biệt là tài chính. Thế thì với cái mục đích như vậy thì các cái tổ chức mà có nhiều dữ liệu khách hàng, những cái tổ chức mà liên quan đến tài chính chắc chắn sẽ là đích ngắm của các cái nhóm hacker, những tổ chức tội phạm mạng. Và điều này cho thấy là cái công tác liên quan đến đầu tư về an toàn bảo mật cho hệ thống của chúng ta là càng phải được coi trọng. Tôi biết là nhiều đơn vị là do cái sức ép về cung cấp dịch vụ, về kinh doanh thì phát triển những cái dịch vụ rất là nhanh, rất là nhiều. Nhưng mà các cái yếu tố liên quan đến đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thì nhiều khi là chưa được tương xứng cả về đầu tư, về mặt giải pháp công nghệ, con người, những cũng như là các cái quy trình vận hành. Và điều này cho thấy là với những hệ thống càng quan trọng, với những dịch vụ càng quan trọng, nhất là những dịch vụ cốt yếu, cốt lõi của những doanh nghiệp tổ chức, thì chúng ta phải có đầu tư tương xứng con người, nguồn lực và nhất là những cái quy trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hệ thống của chúng ta.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Ngô Tuấn Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, như trả lời phỏng vấn của ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Thông minh SCS, bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn của hệ thống dữ liệu, nhất là khi VnDirect đang là đơn vị đứng thứ 3 trên thị trường chứng khoán và có số lượng khách hàng lớn.
Như vậy, cùng với việc cần nâng cao tính bảo mật an toàn cho các hệ thống dữ liệu, khắc phục các lỗ hổng bị tội phạm mạng tấn công, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, khách hàng của VnDirect cũng cần quan tâm đến việc bảo mật tài khoản giao dịch cá nhân, đổi mật khẩu tài khoản, phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, A05 đang điều tra xác minh việc hệ thống giao dịch trực tuyến của VnDirect bị tấn công. Cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị an ninh mạng uy tín trong nước, VnDirect khẳng định là chúng tôi và các chuyên gia an toàn thông tin vẫn đang song song rà soát các lỗ hổng an ninh thông tin để đảm bảo hệ thống được bảo vệ an toàn. Trước đó, năm 2022, VnDirect cũng gặp sự cố không thể truy cập vào website, bảng giá trên cả máy tính và thiết bị di động với lý do tên miền đã hết hạn sử dụng. Theo báo cáo thường niên năm 2023 của VnDirect, công ty này đang quản lý hơn 200.000 tài khoản khách hàng đầu tư cá nhân, chiếm khoảng 17% số tài khoản cá nhân trên thị trường chứng khoán. Do đó, vụ tấn công mới làm gián đoạn dịch vụ khá lâu cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, trong đó có anh Trần Văn Trung.
Trước đây thì các sự cố nó xảy ra đâu đấy chỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Thông thường là 1 ngày thì các công ty chứng khoán sẽ xử lý xong. Thực ra đã từng bị những trường hợp tấn công tương tự và họ cũng xử lý khá nhanh. Tôi hy vọng thì họ, cái đội ngũ công nghệ thông tin của họ cũng sẽ xử lý sớm nhất có thể.
Sau một ngày VnDirect bị tấn công, nhiều chuyên gia an ninh mạng phán đoán cách thức xâm nhập vào vndirect.com.vn không phải là tấn công từ chối dịch vụ,
bởi thời gian khôi phục website khi bị tấn công kiểu này thường không quá một ngày. Và trong quá trình điều tra số thì các chuyên gia an ninh mạng khẳng định hệ thống bị tấn công bởi một nhóm hacker chuyên nghiệp làm mã hóa tất cả dữ liệu của công ty. Do đó, trường hợp hệ thống bị tấn công bằng mã độc, mã hóa dữ liệu thì dù lấy lại được chìa khóa để giải mã dữ liệu, chắc chắn hệ thống vẫn có thể còn lỗ hổng và có nguy cơ dẫn tới các cuộc tấn công sau đó. Trong trường hợp lỗ hổng dẫn đến lộ lọt dữ liệu thì vẫn có thể kéo theo hệ lụy của các kiểu lừa đảo trực tuyến khác, nhất là trên hệ thống có nhiều khách hàng cá nhân, nhiều tài khoản quan trọng như nhận định của chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng Trần Việt Vĩnh.
Những cái nguy cơ về lừa đảo cũng có thể xảy ra, bởi vì là khi mà có được các cái thông tin, chẳng hạn cái số điện thoại đấy là cái số điện thoại để nhận cái mã tin nhắn xác thực giao dịch OTP của ngân hàng cho một cái giao dịch chuyển tiền, cùng với cả nắm được cái thông tin về tài khoản truy cập ngân hàng, mật khẩu của khách hàng, thì hoàn toàn đối tượng có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng, hoặc là đối tượng có thể tạo một cái giao dịch từ cái tài khoản ngân hàng khách hàng, sau đó là bảo khách hàng nhập hay là gửi cái mã tin nhắn đấy để cho đối tượng chiếm đoạt được tiền.
Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, cùng với việc đổi mật khẩu khi hệ thống VN Direct đã hoạt động trở lại, thì khách hàng vẫn cần phải cảnh giác với nguy cơ mất an toàn thông tin sau đó hoặc bị làm phiền bởi những cuộc gọi, nhắn tin quảng cáo trong thời gian tới. Đặc biệt, các chủ tài khoản cá nhân cần chú ý không truy cập vào các đường link lạ, đề phòng bị mất thông tin cá nhân, như lời khuyên của ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, NCS.
Người sử dụng thì có thể tự bảo vệ mình bằng cách là chúng ta sẽ cảnh giác trước những cái đường link mà chúng ta nhận được. Chúng ta không nên quá là thoải mái tùy tiện điền các cái thông tin cá nhân của mình vào những cái đường link mà chúng ta nhận được qua chat hay là qua email. Nếu như chúng ta không biết rõ cái nguồn gốc của đường link đó, chúng ta cũng nên trang bị những cái giải pháp để đảm bảo an ninh thông tin cho các cái thiết bị sử dụng của chúng ta.
Cùng với sự cố của VN Direct, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người sử dụng nói chung, các nhà đầu tư của công ty này nói riêng, cần đặc biệt chú ý bảo mật thông tin khi giao dịch tài chính trực tuyến. Cần có thói quen đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản giao dịch tài chính từ 3 đến 6 tháng một lần và không sử dụng những mật khẩu dễ đoán.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề chuyển động cùng với những trải nghiệm thú vị, triển lãm ô tô quốc tế Bangkok kéo dài tới ngày 7 tháng 4 được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Impact, Thái Lan. Nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng cùng với các công nghệ mới giới thiệu tại triển lãm thu hút người yêu công nghệ. Đặc biệt thương hiệu xe điện Việt Nam VinFast Auto lần đầu có mặt tại triển lãm. Phản ánh của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan.
Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok lần thứ 45 đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ kể từ sau đại dịch COVID-19 khi có tới 49 thương hiệu gồm 35 thương hiệu ô tô và 12 thương hiệu xe máy tham dự trong khuôn viên rộng 76.000m2. Đến với triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2024, thương hiệu xe điện Việt Nam VinFast lần đầu tiên giới thiệu giải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh tại khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là mẫu bán tải điện ý tưởng VF White từng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2024 ở Mỹ. Là một trong rất nhiều người nổi tiếng quan tâm có mặt tại sự kiện, ông Nithi Thumprathom, một chuyên gia về đánh giá xe ô tô rất có uy tín tại Thái Lan và là người sáng lập kênh YouTube Auto Life Thailand cho biết.
Tôi cho rằng cơ hội để VinFast có thể phát triển tại thị trường Thái Lan tùy thuộc vào các yếu tố chính là giá thành, chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi. Nếu đảm bảo được những yếu tố này, xe ô tô VinFast chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến đường của Thái Lan.
Hầu hết các thương hiệu xe nổi tiếng thế giới như BMW, Volvo, Mercedes, Toyota đều góp mặt tại sự kiện với những mẫu xe mới nhất, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến theo trào lưu sống xanh và giảm phát thải.
Thông tin về triển lãm ô tô quốc tế tại Bangkok đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.